Tai luad kalendam tantare uban, Jesu gantai lam promnian. Vadom in lam tacum nyauta voi ha, Nai tua tai lam ngai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trọng.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến! Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Sự căng thẳng trong đời sống. Thưa quý thính giả, trong đời sống của chúng ta, ai cũng có lúc cảm thấy bị căng thẳng, tinh thần. Vì công việc làm, vì những sự khủng hoảng trong gia đình, hay quá lo lắng cho tương lai, hoặc nỗi đau buồn, bất hạnh trong quá khứ, hay lúc bệnh hoạn, đau ốm. Cũng có lúc người ta mặc cảm vì tội lỗi mà người ta cố ý hay vô tình phạm phải. Tất cả những cái đó, cộng thêm những biến thiên xảy ra trong hiện tại, làm cho áp lực trên con người thêm nặng nề. Những áp lực này nếu quá mạnh mẽ có thể gây nên vấn đề cho sức khỏe, tinh thần và thể chất của con người. Nhưng nếu nói khác đi, thì đôi khi những căng thẳng vừa phải lại là cần thiết để giúp cho chúng ta làm việc được tốt hơn. Một câu nói của Chúa Giêsu được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 20 giúp chúng ta đối phó hữu hiệu với các áp lực trong đời sống hàng ngày. Tôi xin đọc: Hỡi những kẻ mệt mỏi, gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Đức Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta khi gặp khó khăn bằng hành động tìm kiếm Đức Chúa Trời vào những giờ phút yên tĩnh ở nơi vắng vẻ là phương thuốc tốt nhất để chữa chứng căng thẳng tinh thần. Đó chính là sự cầu nguyện giao thông cùng Chúa để cầu xin sự trợ giúp. Một phương cách nữa là hãy nhớ lại những ân phước khiến mình vui vẻ, hạnh phúc, những ân phước hiếm có trong đời. Chính những điều này giúp ta có được sự an tâm rằng dẫu cho có việc chi xảy ra, ta vẫn luôn có Chúa gìn giữ, che chở. Hãy hết lòng tin cậy nơi Ngài. Như câu chuyện của người đàn bà hóa trong Kinh Thánh, lúc nạn đói hoành hành, trong nhà bà đã cạn hết lương thực, chỉ còn chút dầu và bột đủ làm hai cái bánh nhỏ cho bà và cho đứa con, rồi bà ăn rồi sẽ bị chết đói. Nhưng khi tiên tri Eli đến, bà làm bánh cho ông một cái ăn trước, rồi bà và đứa con mới ăn chút bánh còn lại. Chúa quý tấm lòng của bà, Ngài phán qua tiên tri Eli rằng: Từ nay cho đến khi dứt nạn đói 3 năm rưỡi nữa, dầu và bột sẽ không hề cạn trong bình của bà. Và quả thật, điều này đã xảy ra đúng như vậy. Vì thế, chúng ta có một bài học quan trọng ở đây rằng, ngay cả tiên tri Eli là nhân sự của Chúa, cũng có lúc phải đối diện với những nan đề, những rắc rối trong cuộc đời. Nhưng nhờ đó, ta sẽ thấy được phép lạ của Chúa vẫn còn ban phát cho con dân của Ngài. Chính những điều này sẽ giúp cho ta vượt qua được những khó khăn trắc trở trong đời mình. Ngoài ra, để chữa trị cho căn bệnh quá căng thẳng vì cuộc sống, thì bản thân ta phải giúp cho tâm thần và thể chất của mình bằng sự nhận thức và thi hành cho được những điều như sắp xếp sao cho mọi sự được ôn hòa trong điều kiện hạn hẹp nhất. Năng vận động, ăn uống, ngủ nghỉ cho được bình thường. Đó là những phương cách hữu hiệu giúp cho chúng ta vượt qua được những lúc căng thẳng về tâm linh. Một cách chữa trị phổ thông khác là lập một thời khóa biểu hoạt động gồm những hoạt động vui vẻ, có mục đích tốt. Điều này đòi hỏi sự tổ chức, sự mong đợi và thực hiện. Rồi với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, chúng ta sẽ từng bước phục hồi được sức khỏe của tâm linh. Chỉ cần chúng ta sẵn sàng để tiếp nhận sự hướng dẫn của Chúa. Đến đây, tôi xin phép tạm ngưng và cầu chúc quý vị thính giả được luôn an lạc và thịnh vượng trong ân điển của Ngài. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng và hôm nay Chúa còn ban cho có cơ hội để hầu chuyện cùng quý vị qua chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái. Đề tài mà chúng tôi sẽ trình bày cùng quý vị hôm nay là Đức Tin và Một Số Bệnh Nan Y. Thưa quý vị, các giới y học để chủ trương con người muốn được khỏe mạnh về phần thể xác là phải áp dụng bảy cái luật lệ sức khỏe sau đây: ăn uống đầy đủ sinh tố, vận động đầy đủ sự cần thiết theo mọi lứa tuổi, uống nước đúng cách và đủ dung tích lượng nước cho cơ thể, cần ánh nắng mặt trời để có đủ sinh tố D, nhờ không khí trong sạch mang lại sức khỏe cho thân thể và trí óc, đồng thời nghỉ ngơi với số thời gian cần thiết trong ngày và đêm. Song để được sức khỏe hoàn hảo thì phải có bao gồm luật thứ 8 là tin tưởng quyền năng của Đức Chúa Trời. Đó là sự tương quan giữa con người và năng quyền của Chúa, có ảnh hưởng đến sức khỏe của đời sống hàng ngày chúng ta. Bởi vì khi tâm hồn chúng ta hướng thượng thì chúng ta sẽ có niềm hy vọng và niềm vui trong tình yêu của Đấng Cứu Thế. Điều ấy không phải chỉ những thần học đề cập đến, mà ngày hôm nay khoa học đã phát hiện cái lòng tin tưởng vào tôn giáo có ảnh hưởng sâu đậm đến sức khỏe của con người. Thưa quý vị, bác sĩ David Larson, tác giả quyển sách The Forgotten Factor, một cuốn sách được mang ra giảng dạy tại các trường đại học Hoa Kỳ, trong đó có bàn đến cái mối quan hệ đức tin giữa tôn giáo và sức khỏe như sau. có khá nhiều cơ sở nghiên cứu cho chúng ta thấy rằng đức tin đem lại sự thay đổi được thể hiện trong các giai đoạn phòng bệnh, trị bệnh hoặc phục hồi sau khi bị bệnh nặng. Bác sĩ Lyson đã thành lập cái trung tâm nghiên cứu tại tiểu bang Maryland vào năm 1994 để cung cấp cho các chuyên gia y tế các kiến thức điều trị bệnh tật bằng phương pháp tâm linh. Hiện nay, có 1/6 trong số 126 trường đại học y khoa ở Mỹ mở các lớp dạy về chữa bệnh bằng đức tin. Trong đó, trường George Washington ở ngay tại thủ đô Hoa Kỳ và trường Harvard nổi tiếng khắp thế giới. Và vị bác sĩ thứ hai là bác sĩ Herbert Benson cũng đã viết một quyển sách hiện đang bán khá chạy. Ở trong cuốn sách này, bác sĩ Benson khẳng định rằng các y sĩ từ lâu nay đã biết rằng đức tin có thể chữa khỏi bệnh. Với sự kiện 99% dân chúng Mỹ là những người hữu thần, thì ông không ngạc nhiên mấy trước cái kết quả nghiên cứu cho thấy sự liên hệ giữa đức tin tôn giáo và sức khỏe. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh trong tiến trình chữa bệnh, tâm linh phải chiếm một phần ở trong đó. Bác sĩ Benson phát biểu, các bạn nên coi cái lối chữa bệnh đức tin này là một phần trong toàn bộ của phương cách chữa trị y học. Nó giống như một cái ghế ba chân. Một chân là thuốc men, một chân là mổ xẻ và một chân là những gì bạn có thể tự làm lấy một mình. Trong cái chân thứ ba đó có kỹ thuật thư giãn. Chúng ta có đức tin tôn giáo, có cách dinh dưỡng và luyện tập thể dục. Hẳn nhiên, đức tin tôn giáo là một thành tố quan trọng có thể giúp cho chúng ta hồi phục. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu nói về đức tin, các thần học gia, các vị mục sư, các chương trình tôn giáo trong Cơ Đốc giáo nói đến, thì quý vị cho rằng điều đó hẳn nhiên rồi. Và có thể đôi khi chúng ta còn có thấy một ít người coi đó là tầm thường. Tuy nhiên, cái đức tin có liên hệ vào tôn giáo rất là cần thiết cho đời sống sức khỏe của con người. Và các nhà y học đã nêu lên, thì thưa quý vị, chúng ta không thể nào coi thường được. Bác sĩ Benson định nghĩa đức tin là sự trông cậy vào Thượng Đế. Trí óc của chúng ta có những cái khuôn mẫu, nó có khả năng nhớ lại bệnh tật. Có những khuôn mẫu khác thì nhớ lại lúc khỏe mạnh. Nếu chúng ta có sự tin tưởng rằng chúng ta sẽ khỏe mạnh, thì cái bộ óc của chúng ta sẽ nhớ điều đó. Và sự liên hệ giữa trí óc và thân thể sẽ giúp phát triển ý tưởng khỏe mạnh đó. Chúng ta cũng cần phải bổ sung bằng thuốc men và phẫu thuật. Thưa quý vị và các bạn, tuy có những người họ chỉ cậy đức tin để mà chữa bệnh, điều đó ở đây chúng tôi không có khuyên quý vị làm điều đó. Nhưng cái thứ nhất, chúng ta phải cậy đức tin ở trong Đức Chúa Giêsu là Đấng nhân lành, là Chúa cứu thế, là Đấng đã từng làm phép lạ để chữa bệnh. Đồng thời, chúng ta cũng phải ứng dụng tất cả các phương pháp chữa trị bằng thuốc men và bằng phẫu thuật. Như vậy, đức tin phải có những cái hành động, và những cái hành động đó để bổ sung cho đức tin của chúng ta, nhất là trong vấn đề sức khỏe, trong vấn đề chữa các bệnh nan y như bác sĩ Benson và bác sĩ Lyson đã đề cập đến. Bác sĩ Benson nói thêm rằng để đạt được kết quả tối đa, mọi người nên để trực giác hướng dẫn. Và đi kèm theo đó là tìm một y sĩ mà ta có thể tin cẩn được. Vâng, thưa quý vị, đức tin không chỉ những ở trong Thượng Đế mà thôi. Ngoài cái đức tin của chúng ta trong quyền phép của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng phải có được cái sự khôn ngoan từ nơi Chúa để chọn một vị bác sĩ mà chúng ta tin cẩn được. Điều đó rất là thực tế vô cùng. Khi quý vị đi đến một bác sĩ nào mà quý vị còn nghi ngờ nơi bác sĩ đó, quý vị không thể tin cẩn được bác sĩ đó, thì điều đó cũng không giúp ích chi nhiều cho sức khỏe của quý vị, đặc biệt là trong sự trị bệnh của quý vị. Bác sĩ Benson nói tiếp rằng phải đầu tư thêm bằng thuốc men, phẫu thuật nếu cần, và các phương cách tự chữa trị. Trong trường hợp như vậy, chúng ta mới có thể tận dụng đức tin là một cái yếu tố đưa đến sự quyết định. Bây giờ tôi xin trích cùng quý vị trong những lời mà Đức Chúa Giêsu phán dạy về đức tin như sau. Khi Đức Chúa Giêsu thấy các môn đồ của Ngài và cả đoàn dân đông đương cãi vã lẫn nhau, Ngài mới hỏi rằng: các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? Một người trong đám đông thưa rằng: lại thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy, nó bị quỷ câm ám, không cứ chỗ nào quỷ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ ấy, song đuổi không được. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng: hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta. Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giêsu, tức thì quỷ vật mạnh nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. Đức Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: điều đó sẽ đến cho nó bao lâu? Người cha thưa rằng: từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: sao ngươi nói nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Khi Đức Chúa Giêsu thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng: hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi. Đứa trẻ trở nên như chết vậy. Nay nổi, những người nói rằng nó chết rồi. Nhưng Đức Chúa Giêsu nắm tay nó, nâng lên thì nó đứng dậy. Thưa quý vị, ở đây Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đối diện với một cái trường hợp là con của một người kia bị quỷ ám từ nhỏ. Và khi Đức Chúa Giêsu đối thoại với người cha của đứa nhỏ bị quỷ ám, thì người cha của đứa nhỏ bảo rằng: xin thương xót chúng tôi và giúp cho, nếu thầy làm được việc gì. Đức Chúa Giêsu Ngài bằng hỏi rằng: sao ngươi nói nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Thưa quý vị, cha của đứa nhỏ đứng trước Đức Chúa Giêsu là đấng có đầy quyền phép để trừ quỷ. Nhưng nếu người cha đó mà còn nghi ngờ, thì làm sao có thể con của mình được chữa lành? Dầu là sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu có quyền phép ở đó, nhưng Ngài đòi hỏi phải có đức tin thì Ngài mới có thể chữa lành được. Còn nếu không có đức tin thì là không có thể làm gì được. Dầu là có sự hiện diện của Chúa mà chúng ta không có đức tin thì điều đó cũng không giúp ích gì cho chúng ta cả. Cho nên chúng ta cần phải có đức tin một cách dứt khoát trong cái quyền phép của Đức Chúa Trời. Lúc chúng ta trị bệnh, lúc chúng ta phục hồi, hai lúc chúng ta phàn bệnh, đều cần có cái đức tin nơi Chúa. Thứ hai là những cái yếu tố để hỗ trợ cho đức tin cũng được các nhà khoa học đề cập đến. Theo một số các cuộc khảo sát ở những quốc gia Tây Phương, những người đi lễ nhà thờ thường xuyên có một tỷ lệ tử vong do bệnh đau tim hay bệnh xơ gan ít hơn những người không đi lễ nhà thờ thường xuyên. Chúng ta đọc Kinh Thánh, Chúa khuyên dạy chúng ta phải dành ngày thứ bảy là ngày trong tuần lễ, là ngày thánh, là ngày của Chúa. Chúng ta đi lễ nhà thờ, thờ phượng Chúa. Chúng ta học lời lẽ của Chúa. Chúng ta cầu nguyện tương giao với Chúa. Và chúng ta thông công với mọi người. Thì điều đó chúng ta có khi xem thường. Nhưng các bác sĩ là những nhà y học đã thí nghiệm và đã cho chúng ta biết những người thường xuyên đi lễ nhà thờ sẽ ít bị bệnh đau tim hay ít bị bệnh xơ gan. Các cuộc khảo sát này cũng cho thấy càng đi nhà thờ nhiều thì là càng ít gặp cái chứng đầu óc bị căng thẳng hoặc thoái chán đời. Nếu một vị mục sư hay là một lời Kinh Thánh nói thì có lẽ quý vị còn suy nghĩ. Nhưng đây là các nhà y học, các nhà khoa học, một khi đã tuyên bố như vậy, tức là đã thí nghiệm, đã chứng minh, có bằng chứng đàng hoàng hẳn hoi. Bác sĩ khuyên, các y học khuyên, các khoa học khuyên, và Kinh Thánh cũng phán dạy rằng chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quan làm. Nhưng chúng ta thấy ngày ấy càng gần chừng nào, tức là ngày mà tai họa sẽ đến, ngày mà có những cái dấu hiệu về sự tái lâm của Chúa Giê-xu, thì chúng ta cần phải đi lễ nhà thờ càng nhóp lại nhiều chừng ấy. Nó có lợi không chỉ những cho đời sống tâm linh của chúng ta, mà có lợi cho cái đời sống sức khỏe của chúng ta nữa. Ngoài cái vấn đề đi lễ nhà thờ để bổ túc cho đức tin, thì còn là cái vấn đề cầu nguyện. Cuộc nghiên cứu mới đây còn cho thấy rằng các bệnh nhân mổ tim sẽ gặp ít biến chứng sau khi mổ nếu trước đó có người cầu nguyện cho họ. Bác sĩ Larson nói có 63% bệnh nhân, tức là cứ 8 người thì có 5 người muốn cầu nguyện trước khi họ bị mổ xẻ. Có một vị y tá tên là Phạm Văn Tôn, ông ở Đà Nẵng. Ông là một vị y tá chữa bệnh ở tại văn phòng tư gia của ông. Trước khi tiêm thuốc cho bệnh nhân, ông đề hỏi bệnh nhân muốn hết bệnh thì cúi đầu xuống tôi cầu nguyện cho ông hay cho bà. Bệnh nhân nào mà từ khước không cầu nguyện thì ông không chịu tiêm thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân đó. Bởi vì ông căn cứ trong lời của Đức Chúa Giê-xu phán dạy trong Thánh Kinh rằng hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Về ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ được mở cửa. Đức tin, đi lễ nhà thờ và cầu nguyện có một tác dụng thường được gọi là placebo. Các nhà khoa học gọi đó là hiện tượng đã từng tỏ ra chữa lành một số nan y từ 50% đến 80% trong nhiều chứng bệnh. Đó là tài liệu của biên tập viên Jane Hughes, đặc trách y tế Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Để kết luận, thưa quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những sự nghiên cứu, khảo sát, thực nghiệm và đã tìm được một cái chứng minh rõ ràng đức tin sự cầu nguyện và đi lễ nhà thờ, nó có một sự liên quan đến cái đời sống sức khỏe và sự chữa trị các bệnh tật nan y trong đời sống của chúng ta. Vậy quý vị có đặt cái niềm tin nơi Thượng Đế, và để hỗ trợ cho cái niềm tin đó, quý vị có đi lễ nhà thờ thường xuyên, và quý vị có cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Đấng luôn luôn hứa sẽ nhậm lời cầu nguyện của quý vị chăng?
Ai an bình không đau sân được hết, là kề lòng Chúa chỉ cao, nơi bao tôi không mong đến làm rồi, gắng Chúa nơi tâm không luôn.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi, và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.